Tại cung trời Tusita, đạo sĩ Kapila sau kiếp ấy hóa sanh vào cõi trời sắc giới. Trước đấy xuống lên chìm nổi không biết bao nhiêu kiếp rồi, như cát của con sông Ganga, sự tìm kiếm con đường vô thượng quả là xa hút không thấy mé bờ. Từ thời phát nguyện rộng lớn làm bậc đại giác ngộ đến nay trải qua gần 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. 7 A Tăng Kỳ phát nguyện ở trong tâm, 9 A Tăng Kỳ phát nguyện thành lời, 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp được sự thọ ký của 24 vị Phật. Thuở xa xưa ấy, khi Đức Chánh Đặng Giác Dipankara ra đời, Ngài làm một đạo sĩ tên Sumetta, nhờ nằm trải đường lót thân cho Đức Phật Dipankara mà được thọ ký rằng là trải của 24 vị Phật, Ngài sẽ là vị Phật tổ thứ 25, hiệu là Sakya Gotama. Thế rồi biết bao nhiêu ba la mật, bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, Ngài đã hành trì rốt ráo viên mãn công hạnh. Kiếp chót ở cõi người, Ngài làm Thái tử Vesantara đã thực hiện hạnh bố thí ba la mật, đến cho vô lượng kẻ đói nghèo khốn khổ. Với 700 đại thí, Ngài làm cho đại địa phải chấn động. Ngài đã bố thí cả linh hồn của quốc độ là con bạch tượng oai hùng. Ngài bố thí luôn cả vợ và con với đại nguyện vô thượng. Sau kiếp ấy, Ngài hóa sanh làm vị thiên tử ở cõi trời Tusita, hiệu là Setaketu. Ở đây, Ngài chờ đợi nhân duyên đầy đủ hạ sanh xuống cõi người để tu hành thành bậc chánh đẳng giác. Đã 4.000 năm trôi qua, thiên tử Setaketu thọ hưởng hạnh phúc thiên đường, không một bận nhơ phiền não. Thiên tử ngồi nhớ từ kiếp này sang kiếp kia, thấy mối nhân duyên chằng chịt không có kẻ hở. Ngay tuổi thọ của Ngài sắp chấm dứt ở đây, nó cũng nằm trong vòng nhân duyên ấy. Và có lẽ không bao lâu nữa, Ngài sẽ bỏ đây mà ra đi. Điều này càng ngày càng nhận rõ, vì thời gian gần đây có năm hiện tượng phát sinh ở nơi Ngài. Thứ nhất là tràng hoa mà thiên nữ đã công phu trang điểm cho Ngài. Mới buổi sáng là nó bắt đầu khô héo. Ngạc nhiên, thiên nữ kết tràng hoa khác, đến chiều thì nó cũng ủ rũ. Thứ hai là dù mặc bất kỳ chiếc thiên bào nào, dù tơ lụa hay gấm vóc của cõi trời, được một lát là nó biến mất màu sắc nhợt nhạt trông đến dị kỳ. Thứ ba là mồ hôi bắt đầu tươm rỉ rất khó chịu, điều mà các vị thiên tử với sắc thân vi tế, tinh sạch và chí mỹ cảm nhận rất rõ ràng. Thứ tư là sự suy nhược của cơ thể. Mỗi bước đi, mỗi cử động chân tay, Ngài đều cảm thấy không còn tí hơi sức nào. Và sau rốt, điều thứ năm, điều này quan trọng quyết định nhất, là tâm Ngài không còn an lạc nữa, đã bắt đầu thấy chán nản những thú vui khoái lạc của ngũ dục. Nhưng hết tuổi thọ ở đây thì Ngài sẽ giáng sinh ở phương nào xứ nào? Một vị đại Bồ Tát như Ngài đâu phải bất kỳ chỗ nào cũng gá thân vào được. Phải giáng sinh ở đâu mà ở đó tuổi thọ của chúng sanh tối thiểu khoảng chừng 100. Nếu tuổi thọ hàng vạn tuổi thì chúng sanh đâu thấy rõ rệt lý vô thường và khổ não. Nếu tuổi thọ có ít thì chúng sanh ở đấy nhiều ác căn, ít phước báo, nghiệp dày, làm sao giáo hóa được. Thứ đến, địa xứ mà Đại Bồ Tát chọn giáng sanh phải là nơi hội tụ tất cả khí thiên của trời đất. Dòng họ Ngài chọn lựa giáng sanh thì phải là vua chúa hoặc là bà la môn có địa vị quốc sư, nhưng phải là người có gieo duyên quyến thuộc từ quá khứ, lại phải có nhiều căn cơ trí tuệ, biết sống đời đạo đức và hiền thiện. Điều thứ năm nữa, Đại Bồ Tát phải còn biết chọn mẹ, mẹ mà Đại Bồ Tát mượn thai bào. phải là người đã nhiều kiếp phát lời nguyện làm Phật mẫu, sống đời trong lành, đức hạnh và giàu tình thương. Thế đấy, như một đóa kỳ hoa muôn triệu năm mới nở một lần, khi đóa hoa nở, sắc màu kỳ diệu và tỏa hương thơm tối thượng, thì nó đã kết tụ trong tự thân mọi tinh hoa của trời đất. Cũng vậy, sự xuất trần của một vị đại Bồ Tát phải hội đủ năm điều kiện hy hữu nêu trên, thiếu một điều kiện là thiếu tất cả. Sau khi dùng thần thông quan sát bốn châu thiên hạ, thiên tử Setakitu thấy rõ chỉ có cõi Nam Thiên Bộ Châu, dưới dãy núi Himalaya, có một vương quốc Kapilavatthu nhỏ bé, thuộc dòng tộc Sakya, có một vị vua là Suddhodana và hoàng hậu Mahamaya, là hội đủ năm điều kiện nêu trên, châu Nam Thiên Bộ Châu, tuổi thọ 100 tuổi, quốc độ Bắc Trung Ấn Độ, vương quốc Kapilavatthu, dòng dõi hoàng tộc Sakya, Phật mẫu hoàng hậu Mahamaya. Quan sát và thấy rõ điều đó xong, thiên tử Setaketu chợt mỉm cười. Ngài biết rõ, chính một tiền kiếp xa xôi, Ngài đã thành lập vương quốc ấy. Còn hơn nữa, chính vào thời làm đạo sĩ Kapila, Ngài đã giúp đỡ 5 công chúa và 4 hoàng tử lập nên kinh đô Kapilavatthu này. Lại nghĩ đến câu nói tằng tằng tổ tổ xưa của đạo sĩ Kapila mà lắc đầu chán ngán. Quả thật, ta đã xin tới xin lui mãi trên cái quả đất chật chội dưới kia. Trong khi đang suy nghĩ như vậy, thì hằng hà sa số chư thiên vương chư thiên trong rất nhiều thế giới đồng quy hội về, đứng dày đặc cả không gian xung quanh bảo điện của Ngài, đồng thanh cất lời thỉnh nguyện. Thời đã đến, trong tam thiên đại thiên thế giới, chỉ có Đại Bồ Tát Thiên Tử Setaketu là chúng hữu tình duy nhất, đã thực hành tròn đủ 30 pháp Ba La Mật. Nay vì sự lợi ích, sự an vui, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người, chúng tôi thỉnh nguyện Thiên Tử hãy xuất trần giáng thế để thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Thiên Tử Setaketu cũng biết vậy, thời đã đến rồi, nên Ngài nhẹ nhàng gật đầu. Thôi được rồi, các vị hãy lui về, ta biết rõ là ta sẽ làm những gì. Hằng ngàn đám mây lành ngũ sắc ở xung quanh rực sáng niềm hoan hỷ, vô số chư thiên vương chư thiên bay lượn 3 vòng về phía hữu, biểu hiện sự tôn kính mà cũng biểu hiện niềm vui và lời từ dạ. Thiên tử Setaketu đăm đăm nhìn theo. Ngài biết rằng chúng sanh đang chờ đợi ở nơi Ngài phương thuốc diệt khổ, mà Ngài thì đã lặn lội tìm kiếm bằng thời gian của vô lượng hạt vi trần trên thế gian này.